Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 121 với đề tài Đấng Christ là Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 41 đến câu 44. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 41 đến câu 44. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu hỏi họ rằng: làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thi Thiên rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi rằng: hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. Vậy vua David gọi Ngài bằng Chúa, có lẽ nào Ngài là con vua ấy được? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu đặt câu hỏi gì cho những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê? Câu hỏi này đặt ra với mục đích gì? Câu hỏi thứ hai: lời trích dẫn của Đức Chúa Giêsu trong sách Thi Thiên có ý nghĩa như thế nào cho việc giải đáp câu hỏi của Ngài? Câu hỏi thứ ba: bạn học được điều gì qua bài học hôm nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu đặt câu hỏi gì cho những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê? Câu hỏi này đặt ra với mục đích gì? Sau khi Đức Chúa Giêsu bị những người Pha-ri-si, thầy thông giáo và người Sa-đu-xê chất vấn để gài bẫy, Ngài đã trả lời thỏa đáng đến nỗi thầy thông giáo cũng phải thừa nhận rằng: lạy thầy, thầy nói phải lắm. Và họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa, theo câu 39 và câu 40. Đến đây, Đức Chúa Giêsu đưa ra một câu hỏi dành cho họ: làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua David? Câu 41. Câu hỏi này cho chúng ta thấy rõ một thực tế là những lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đều khước từ Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Cho đến thời điểm này, họ vẫn chỉ nhận biết Ngài là con của người thợ mộc tên Joseph, sống ở làng Nazareth, với mẹ Ngài là Mary và những anh em Ngài là Gia-cơ, Joseph, Simon, Judea, theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 13, câu 55. Ai cũng biết ông Joseph thuộc dòng dõi vua David, cho nên họ chỉ giới hạn sự hiểu biết về Đức Chúa Giêsu rằng Ngài là con cháu vua David. Câu hỏi Đức Chúa Giêsu đặt ra cho những lãnh đạo tôn giáo không với mục đích để Ngài nhận được câu trả lời của họ, nhưng câu hỏi được đặt ra để họ cần phải suy nghĩ điều chính họ đã nhận định về Đấng Mê-sia có thực sự đúng với những gì Kinh Thánh đã giải bày về chính Ngài hay không. Không chỉ có giới lãnh đạo tôn giáo là những đối tượng chống đối Đức Chúa Giêsu nghĩ rằng Đấng Christ là con cháu vua David mà thôi, nhưng cả với những người đang ủng hộ và theo Ngài cũng chỉ nghĩ Ngài là con cháu vua David đang trở lại để lật đổ đế quốc La Mã, tái lập vương quốc trên đất này. Chính Đức Chúa Giêsu biết rõ ý tưởng của họ, khi Ngài gần đến thành Jerusalem và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Theo Phúc Âm Luca chương 19 câu 11. Cho nên Ngài đã nhiều lần, nhiều cách dạy dỗ họ cần nhận biết lẽ thật thông qua những thí dụ, như vị thái tử đi phương xa trong Phúc Âm Luca chương 19 từ câu 11 đến câu 27, để họ biết rằng Ngài không lập vương quốc ngay thời điểm họ trông mong, nhưng sẽ có thời gian Ngài xa vắng họ để chuẩn bị cho việc thành lập vương quốc. Trách nhiệm của mỗi người trong hiện tại là hãy góp phần xây dựng vương quốc, như những người đầy tớ trong câu chuyện đã nhận 10 nén bạc thái tử giao cho thì nỗ lực trung tín làm lợi ra trong thời gian chờ đợi người trở về. Hoặc qua thí dụ người trồng nho trong Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 9 đến câu 19, thì thính giả của Đức Chúa Giêsu biết sẽ có thời điểm Chúa đến đòi lại vườn nho về cho Ngài, và nếu ai đã có những hành xử không đúng với điều chủ vườn giao thì sẽ nhận sự hình phạt xứng đáng. Giờ đây, trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, các thính giả đang lắng nghe Đức Chúa Giêsu không chỉ là những lãnh đạo tôn giáo, nhưng còn đoàn dân đông đang ủng hộ Ngài cần được dạy dỗ lẽ thật quan trọng về chính thân vị Chúa Giêsu thông qua câu hỏi Ngài đặt ra: làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua David? Câu hỏi thứ hai: lời trích dẫn của Đức Chúa Giêsu trong sách Thi Thiên có ý nghĩa như thế nào cho việc giải đáp câu hỏi của Ngài? Sau khi đưa ra câu hỏi, Đức Chúa Giêsu không chờ đợi câu trả lời mà Ngài tiếp tục trích dẫn Thi Thiên 110 câu 1 như sau: Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đây là lời của vua David khi được Đức Thánh Linh cảm động để nói về sự tôn trọng mà Đức Chúa Trời dành cho đối tượng vua David xưng là Chúa tôi, và đối tượng đó không ai khác hơn chính là Đấng Christ. Câu Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu trích dẫn nói về sự vinh hiển của Đấng Mêsia mà những người dân Do Thái đều biết đến. Cho nên từ lời trích dẫn này, Đức Chúa Giêsu muốn cho những lãnh đạo tôn giáo cùng những đối tượng khước từ thần thánh của Ngài phải nhận biết rằng chính vua David còn phải tôn xưng Ngài là Chúa, và Ngài được Đức Giê-hô-va bảo đảm sự vinh hiển qua việc chính Ngài sẽ ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, Ngài là Đấng Christ từ Đức Chúa Trời. Vì thế, về nhân tánh, Ngài là con cháu vua David như họ vẫn biết và thừa nhận. Nhưng về thần tánh, Ngài là con Đức Chúa Trời là điều mà họ khước từ và cho rằng Ngài đang nói phạm thượng. Khi Đức Chúa Giêsu bị bắt sau đó và đối diện với sự tra hỏi tại tòa án tôn giáo và tòa án dân sự, thầy cả thượng phẩm có hỏi Đức Chúa Giêsu: ấy chính ngươi là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Thì Ngài trả lời: à, chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Và tất cả đều cho rằng câu trả lời của Đức Chúa Giêsu là bằng chứng tố cáo Ngài đã phạm tội lầm ngôn. Theo Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 60 đến câu 64. Tại đây, Đức Chúa Giêsu đưa ra lập luận của mình để bắt phục những người đang nghe Ngài rằng nếu Ngài chỉ là con cháu vua David như họ nghĩ, thì làm sao chính vua David lại xưng Ngài là Chúa? Đây là điều nghịch lý, bởi vì chỉ có con cái mới xưng cha ông mình bằng Chúa. Nhưng làm sao cha ông lại xưng con cái mình là Chúa? Vua David đã xưng Ngài bằng Chúa, minh chứng cho lẽ thật rằng Ngài là Đấng Mêsia, Ngài là con Đức Chúa Trời. Những người Pharisee, thầy thông giáo và người Sa-đu-xê là những lãnh đạo tôn giáo. Phần nhiều trong số họ là những người am hiểu luật pháp và lời tiên tri. Nhưng nay lời tiên tri được ứng nghiệm thì họ lại không hề nhận biết. Khi được Đức Chúa Trời viếng thăm thì họ chẳng hề hay, nên lòng họ không có được sự vui mừng. Dầu rằng Đức Chúa Giêsu đã đến và làm nhiều dấu kỳ, phép lạ giữa vòng họ, nhưng họ chỉ nhận biết Ngài như một người đặc biệt nào đó mà thôi. Người này nói là Giăng Báp Tích, người kia nói là Eli, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Theo Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 18 đến câu 19. Đức Chúa Giêsu nhiều lần bày tỏ thẩm quyền của Ngài khi công bố sự tha tội trên những tội nhân, thì họ lại cho rằng Ngài phạm thượng. Khi Ngài trục xuất quỷ ra khỏi người bị ám, thì họ cho Ngài cậy quyền chú quỷ mà trừ quỷ. Họ học và giảng dạy lời Chúa mà không hề hiểu ý nghĩa lời Chúa dạy cách đúng đắn, họ khác nào kẻ mù dẫn kẻ mù mà thôi. Câu hỏi thứ ba, bạn học được điều gì qua bài học hôm nay? Sự tối tăm trong tâm trí khiến những người dù được chứng kiến nhiều dấu kỳ phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm, nhưng chẳng thể nhìn biết và tin rằng Ngài là Đấng Mêsia mà Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Ngài. Họ chỉ muốn thừa nhận Chúa Giêsu là con người bằng xương bằng thịt như điều họ được thấy, nhưng con mắt đức tin chẳng chịu mở ra để nhìn biết Ngài thật là con Đức Chúa Trời. Cũng trong sự tối tăm ấy, phần lớn nhân loại trong bối cảnh Tân Ước với nhân loại trải qua hơn 2.000 năm nay cũng như thế. Họ không thể đón nhận lẽ thật Đức Chúa Trời đã giáng thế thành người vì yêu thương nhân loại, nhưng chỉ muốn thừa nhận Ngài là một nhân vật có thật trong lịch sử, một vĩ nhân, và chỉ có thế mà thôi. Nếu Đức Chúa Giêsu chỉ là vĩ nhân thì sự chết của Ngài không có giá trị đền tội cho toàn thể nhân loại, bởi vì nếu chỉ là con người thì Ngài vẫn mang tội lỗi của tổ phụ, và của lễ này không thỏa được luật công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài là con trời thành người, Đấng thần nhân vô tội, là chiên con không tì vết của Đức Chúa Trời, đã gánh tội lỗi của nhân loại và chết thế trên cây thập tự. Có như thế thì công giá cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu thực hiện mới được linh nghiệm trên những người tin nhận Ngài. Vì thế bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu quả thật là nhân vật có thật trong lịch sử, là một con người vĩ đại, nhưng Ngài còn là Đấng cứu thế, là Đức Chúa Trời làm người. Lẽ thật quan trọng này được giấu kín với con cái của sự tối tăm, nhưng được bày tỏ để con cái của sự sáng được biết, hiểu và tin. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rằng vẫn còn những đối tượng không nhìn biết lẽ thật. Riêng về phần chúng ta, hãy dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì được ban cho sự khôn ngoan để nhìn biết lẽ thật, không phải sự nhìn biết trên câu chữ, nhưng được soi sáng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 3, câu 6 phần B. Biết lẽ thật, hiểu lẽ thật, thì chúng ta phải sống với lẽ thật quý báu này. Đức Chúa Giêsu, Đấng thần nhân và là cứu Chúa của mọi chúng ta. Vì thế, chúng ta đến với Ngài trọn lòng tin cậy và phó thác. Chúng ta đừng mắc phải lỗi lầm như những lãnh đạo tôn giáo khi xưa đã giới hạn quyền năng của Đức Chúa Giêsu chỉ về lòng vô tín. Nhưng nay, chúng ta học biết lẽ thật này. Đức Chúa Giêsu xuất thân từ dòng dõi vua David và Ngài là Đấng cứu thế của nhân loại và của chính tôi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 20, từ câu 41 đến câu 44, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 122 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê, chẳng lắm lúc Satan gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đạt đích an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân muôn người. Chọn tình Ngài thật thông xa tôi, thông báo tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà ngã Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý, thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tỏa ra muôn hình. Thật Giêsu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui